Ngày 21 tháng 6, Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Thánh Louis Gonzaga là con trưởng của bá tước Ferdinand de Gonzaga Castillo miền Lombardy. Ông đã nhượng chức tổng chỉ huy cho hiệp sĩ của vua Henry thứ 8 vì thích triều đình Tây Ban Nha hơn. Tại Madrid, Ferdinand gặp Martha Tana đi theo hoàng hậu Isabel. Ông lập gia đình với Martha năm 1566. Ngày 9 tháng 3 năm 1568, Louis chào đời. Trước khi sinh ngài, bà mẹ bị đau nặng, sợ chết, cho nên khấn xin Đức Mẹ phù hộ cho bà thoát cơn bệnh hoạn và sinh con vuông tròn, thì sẽ dâng con cho Chúa. Và bà đã được ban ơn như lòng sở nguyện. Thân mẫu thánh nhân là người đạo đức. Bà đã dạy cho Louis biết kính sợ, yêu mến Chúa và tôn sùng Đức Mẹ ngay từ hồi còn thơ ấu. Vì vậy, thánh nhân hay được gọi là thiên thần con. Trái lại, thân phụ ngài đã muốn hướng con mình vào nghề binh đao. Ông muốn cho con sau này có quyền chức trong binh nghiệp, nên thường dẫn ngài đi xem những cuộc duyệt binh và luyện tập quân sự. Hồi lên 4 tuổi, ngài được dẫn tới Kassan để dự cuộc duyệt binh. Thân phụ cho ngài mặc như một sĩ quan và vui mừng khi thấy con dẫn đầu đoàn quân với quân phục vừa tầm cậu. Louis sống ở đây nhiều tháng và có dịp nghe những lời tục tĩu của lính tráng dầu không hiểu gì. Một ngày kia, khi binh sĩ đang ngủ, Louis ăn cắp thuốc và nạp vào súng khai hỏa, suýt chết vì bị súng giật. Bá tước định trừng phạt đứa con của mình, nhưng nhờ binh sĩ can thiệp cho nên cậu được thả. Tuy nhiên, đây là một lỗi lầm mà Louis than khóc suốt đời của mình. Năm 1577, Louis cùng với em trai là Rodolfo được gửi đi học tại Florence. Tại đây, Louis đã khấn giữ mình trinh khiết trước ảnh Đức Mẹ truyền tin tại nhà nguyện dòng Tôi Tới Đức Mẹ. Louis Gonzaga sống rất nghiêm nhặt, không bao giờ xem người nữ, tránh xa mọi dịp có thể làm cớ cho ngài vấp phạm về đức trong sạch. Chẳng bao lâu sau, ngài trở về Castillo và quyết định dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Ngài tăng thêm việc đạo đức và coi đó như bổn phận. Quỳ đọc kinh nhật tụng Đức Mẹ, các thánh vịnh sám hối và những kinh nguyện khác. Tại Castillo, Đức Hồng Y Carolo Borromeo đã cho Louis rước lễ lần đầu. Đức Hồng Y đã ngạc nhiên trước nhiệt tình và sự khổ chế của thánh nhân và thốt lên: "Wow, đứa trẻ này có thể làm gương cho chính các tu sĩ." Bá tước Ferdinand được đặt làm quan thị vệ của vua Tây Ban Nha. Louis trở thành thị đồng của hoàng tử. Louis nhiệt tình phục vụ hoàng tử Diego, nhưng vẫn tìm cách sống tại triều đình như là sống trong tu viện. Nhưng rồi cái chết của Diego dẫn Louis tới quyết định dứt khoát từ bỏ thế gian để gia nhập dòng Chúa Giêsu. Thân phụ của ngài bất mãn vì quyết định ấy, ông nhất định từ chối và bắt Louis vào làm việc trong triều đình. Louis buộc lòng phải vâng lời cha. Song lúc nào có dịp, ngài vẫn nài nỉ cha xin cho được vào tu trong nhà dòng. Và Louis phải đợi đến 3 năm để được sự ưng thuận của thân phụ. Năm 18 tuổi, Louis Gonzaga vui vẻ nhường quyền thừa kế lại cho người em của mình và bước vào đời sống tu trì. 2 năm sau, ngài được gia nhập hàng giáo sĩ. Ngài luôn tỏ ra là một tu sĩ thánh thiện gương mẫu. Mọi người đều nhìn nhận Ngài là gương sáng hãm mình trong sạch. Tại tu viện, Louis muốn được hoàn toàn quên lãng. Ngài chuyên lo chuyện bếp núc, giúp đỡ người nghèo, người ăn xin ngoài phố. Đối với gia đình, Ngài chỉ còn muốn nghĩ tới trong kinh nguyện mà thôi. Nhưng sau khi thân phụ Ngài qua đời, gia đình bỗng có chuyện tranh chấp giữa người em và quận công Măng Tùa. Tháng 9 năm 1589, bề trên cho phép Louis về Castillon để dàn xếp. Louis được tiếp đón như một thiên thần từ trời xuống. Mẹ Ngài không cầm mình nổi, đã quỳ xuống trước mặt con. Từ khắp ngả, người ta nói với nhau, chúng ta thấy một vị thánh. Cuộc dàn xếp ổn thỏa, Louis được lãnh giảng thuyết trước khi đi. Ngài đã diễn thuyết một cách kỳ diệu, đến nỗi hơn 700 thính giả đã tới tòa cáo giải ngay sau đó. Giã từ cha mẹ, Louis trở lại Milan ngày 22 tháng 3 năm 1590 để tiếp tục lớp thần học và được rời về Roma ngay năm đó để diễn thuyết trước mặt nhiều giám mục nước Ý. Chính tại đây, Ngài qua đời như là nạn nhân của lòng bác ái. Vì năm 1591, một cơn bệnh dịch lan tràn dữ dội tại Roma, làm cho nhiều người chết. Thánh nhân tình nguyện giúp đỡ những người mắc bệnh, chôn cất kẻ chết. Và vì nhiệt thành lo giúp đỡ mọi người mà Ngài đã bị nhiễm bệnh. Mẹ Ngài nghe con bệnh thì gửi thư hỏi thăm. Louis Gonzaga trả lời bằng những lời lẽ tin tưởng phó thác hoàn toàn cho lòng Chúa thương xót. Thưa mẹ, con cầu xin cho mẹ hằng được thánh thần ban ơn và an ủi. Dĩ nhiên, khi nhận được thư mẹ thì con đang sống ở đời này, nhưng ngay từ bây giờ cũng phải hướng về trời rồi. Để ngay khi còn sống dưới đất, ta cũng ca tụng Chúa muôn đời. Đã từ lâu, con từng ao ước làm cuộc hành trình với Chúa sớm hơn. Như lời Thánh Phaolô nói, phải khóc với kẻ khóc, vui với người vui, thì mẹ phải lấy làm vui mừng hoàn toàn khi Chúa vì tốt lành và thương mẹ mà tỏ cho con thấy hạnh phúc chân thật và chắc chắn không bao giờ sợ mất nữa. Thưa mẹ, con thú thật với mẹ rằng mỗi khi con suy nghĩ về lòng tốt của Chúa, giống như biển không đáy, không bờ, linh hồn con như rơi xuống vực sâu ấy, chìm trong cảnh bao la bát ngát, lạc lõng và không biết đáp lại làm sao. Vì sau một thời gian làm việc vắn vỏi và sơ sài như thế mà con đã được Chúa ban cho nghỉ ngơi muôn đời như vậy. Vì quả thật Chúa đang gọi con lên hưởng hạnh phúc nước thiên đàng mà con đã tìm kiếm quá chảnh mảng, và người muốn thưởng công cho những dòng nước mắt của con đổ ra quá ít. Thánh nhân hiến chọn xác hồn phục vụ các bệnh nhân. Ngài làm nhiệm vụ khuân vác giúp đỡ mọi người, có khi vác cả xác chết nữa. Tận tụy làm việc cho đến ngày 20 tháng 6 năm 1591 thì bị bất tỉnh. Hôm sau tỉnh dậy, Ngài chào anh em, rước của ăn đàng rồi từ trần khi mới được 23 tuổi. Và năm 1726, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 13 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc đời của một chàng thanh niên 23 tuổi, một người mà đáng lý ra theo đường binh nghiệp, một đường đáng lý ra đường công danh rộng mở, nếu theo đúng những gì mà người cha dự tính cho thằng con trai của mình. Nhưng Louis Gonzaga đã chọn con đường khác, chọn con đường dâng mình cho Chúa, không phải để được vinh quang gì, nhưng mà sống như là một tu sĩ hoàn toàn bị quên lãng. Chuyên lo bếp núc giúp đỡ người nghèo, người ăn xin ngoài phố thôi. Trong khi đó, nếu mà theo sự hướng dẫn của cha, theo sự sắp xếp và chương trình của cha, thì đường công danh rộng mở. Đây đi vào con đường tối tăm, ẩn khuất, ẩn dật. Các bạn trẻ thấy sự lựa chọn đó có vẻ dễ dàng không? Không đơn giản tí nào. Ngày hôm nay khi hỏi ngay cả những em đến thăm, cha mẹ dẫn đến, câu hỏi tôi luôn là con có muốn đi tu không? Thì đến 90% câu trả lời là không. Trả lời dứt khoát, có những em không dứt khoát lắm, không có chần chờ, không suy nghĩ gì cả. Và những người làm cha làm mẹ bây giờ thì cũng chẳng muốn cho con mình đi tu, vì gia đình có 2 người con, đa số bây giờ chỉ có 2 người con thôi. Bây giờ đi tu coi như mất đứa, còn nhà tôi mà đi tu coi như mất luôn, vì có 1 thằng con trai. Thí dụ như vậy. Nếu không có ơn Chúa thì Louis Gonzaga cũng như những người trẻ ngày hôm nay chọn đường công danh, chọn đường sự nghiệp, nhất là có điều kiện nữa, gia đình có điều kiện nữa. Bây giờ người ta lo đi du học, bây giờ người ta lo đi lấy bằng cấp, rồi người ta lo chức tước địa vị, sắp xếp mọi cái. Người ta hãnh diện vì con mình như vậy. Còn nếu có đi tu, xin lỗi, nếu có đi tu thì ít gì cũng phải nở mày nở mặt làm linh mục, có khi còn làm giám mục nữa không chừng. Làm linh mục thì cũng phải có chức vụ gì, cha xứ hay là cha giám đốc hay là cha giáo hay là cha gì đó. Còn đây Louis Gonzaga đi tu là một tu sĩ bình thường, thậm chí là tầm thường nữa, muốn được hoàn toàn quên lãng. Khó lắm thưa anh chị. Tôi thấy ngay cả bản thân mình đi tu nữa, mặc dù mình nói là mình bỏ mọi sự đi theo Chúa, nhưng mà có mỗi cái chưa bỏ được, đó là cái gì biết không? Là cái gì? Cái tôi của mình. Cái tôi của mình muốn khẳng định mình. Tôi là một linh mục, tôi muốn khẳng định tôi là một linh mục có khả năng, có thế này thế khác. Rồi thấy anh em người ta có chức này chức kia, ngoài chức linh mục còn muốn thêm những chức vụ khác nữa trong giáo hội, làm giám đốc, làm bề trên, làm thế này thế khác, quản hạt vân vân. Mà bây giờ không có cũng thấy buồn. Bản thân tôi tự nhiên là mình như thế. Nếu mà không có ơn Chúa thì dễ, một là mình buông xuôi thôi, cãi nó đến đầu đến, coi như không gặp thời thế thôi, chịu thôi. Hai là có khi đâm ra bất mãn, mình gọi là không được sử dụng, nhưng mà Chúa vẫn sử dụng mỗi người theo cách thức riêng. Điều mà Louis Gonzaga trong lá thư viết cho mẹ nói rằng con được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, con bơi lội trong đó, con thấy nó bao la, con thấy mênh mông, con bắt ngát, và con thấy rằng là con chẳng đáng gì cả, con chảnh mảng lo nước trời, con không có hối hả gì cả, mà bây giờ tới giờ Chúa gọi con rồi, hoàn toàn phó thác cho lòng thương xót của Chúa thôi, chứ không cậy vào công trạng, công lanh, công đức, công phúc gì của mình hết. Đấy, tín thác hoàn toàn như là Louis Gonzaga, tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa, chứ không cậy vào chức tước, địa vị, công lanh gì của mình hết. Và chúng ta thấy là khi nhập dòng, Louis Gonzaga đã làm những công việc vất vả và hèn kém, đã phục vụ trong nhà bếp và rửa chén đĩa. Và Louis Gonzaga thường nói như thế này, mời anh chị và các bạn nghe một câu nói: tôi là một miếng sắt cong queo. Miếng sắt cong queo, tôi đến với đạo để được chiếc búa khổ chế đền tội tán cho nó thẳng ra. Chiếc búa khổ chế đền tội, tán cho cái cây sắt cong queo của tôi nó thẳng ra. Tôi là một cái miếng sắt cong queo. Tôi đến với lòng thương xót Chúa để những đau khổ, những thử thách, những gian nan là cây búa tán cho con người tôi nó thẳng ra. Miếng sắt cong queo, sần sùi, vô ích, vô dụng, đồ phế thải, phế vật, phế phẩm, được lòng thương xót Chúa đem lên, dùng cái búa hy sinh, đau khổ, thử thách, nhục nhã tán nó thẳng ra, để Chúa sử dụng cho công việc của lòng thương xót Chúa. Amen.